Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2004. Chúng ta bước vào ngày thứ 20 của khóa tu. Chúng ta còn 70 ngày nữa. Hy vọng rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều đã an trú trong khóa tu. Không có một chân trong và một chân ngoài, hai chân đều ở trong hết. Con người là một cái sinh vật gọi là sinh vật xã hội, social animal. Con người không thể nào sống đơn độc được. Chúng ta không thể nào sống hạnh phúc mình, chúng ta phải sống hạnh phúc với những người khác, ở trong gia đình, ở trong cái tập đoàn của mình. Và khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy có những cái loài sinh vật nó sống theo cái tinh thần đó một cách rất là kỳ diệu. Ví dụ như cái loài ong. Con ong không bao giờ nó sống của mình. Ong nó phải sống chung với cả tổ ong, nó phải ở chung, nó phải làm việc chung, nó thực tập cái lục hòa. Mà khi mà nó đi lấy nhị hoa với để làm mật á, nó không có làm mật riêng cho nó, để dành riêng cho nó. Và khi nó đi lấy hoa, đi lấy nhị hoa, nó không có nghĩ rằng nó đi lấy riêng cho nó, nó lại lấy cho cả cái tập thể ong của nó trong tinh thần đó. Và những con ong làm việc rất là siêng năng như bầy ong. Và cái năng lượng của sự siêng năng đó chúng ta gọi là tấn lực. Tấn lực tức là năng lượng của sự siêng năng. Tấn tức là siêng năng, tinh tấn. Siêng năng là năm loại cái năng lượng, một trong năm loại năng lượng gọi là tiến tấn niệm định tuệ. Cái năng lượng nó tạo ra cái sự siêng năng đó, sự cần cù đó, là cái ý muốn đem lại một cái đời sống được bảo đảm, được bảo hộ của ta, của cả đoàn thể những con ong, chứ không phải là chỉ có một con ong. Chúng ta quan sát những cái loài khác, nó cũng thuộc về những cái sinh vật xã hội như là những cái loài kiến, thì những loài kiến nó cũng hành động như vậy, nó cũng sinh hoạt như vậy, nó sinh hoạt tập thể. Và tất cả những cái gì nó làm, nó đều làm cho cái tập thể của nó hết. Không có cái sự riêng tư. Cái loài mối cũng vậy. Những con mối, nó có rất là nhiều tài năng. Nó có thể xây ra những cái nhà cửa lâu đài rất là tiện nghi. Nếu chúng ta nghiên cứu cái ổ mối, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong nội bộ nó có phòng lạnh để nó chứa thức ăn, và nó có những cái cửa thông hơi để luôn luôn nó có không khí, không gian. Nếu ông vậy, nó xây dựng nhà cửa rất là đẹp, rất là đều. Mỗi con ong là một kiến trúc sư, cái tổ ong rất là đẹp. Và họ cũng có trí tuệ, cũng có nghệ thuật. Và họ có cái nghệ thuật sống chung rất là hay. Bất cứ một cái gì mình làm là mình làm cho đoàn thể. Và những con ong cũng như là những con kiến á, khi mà người ta nghiên cứu cái đời sống của họ thì người ta thấy được rằng họ có những cái phương tiện để mà truyền thông với nhau. Loài ong là kiến, nó có ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ đó không hẳn là âm thanh, nhưng mà nó có ngôn ngữ để truyền thông với nhau. Có một nhà khoa học Đức khi nghiên cứu về loài ong thì tìm ra rằng những con ong nó truyền thông với nhau bằng những cái điệu múa. Nếu một con ong đi tìm hoa và phát kiến ra một cái đám hoa rất là nhiều, thì khi mà nó lấy được một ít nhị đem về rồi đó, thì nó sẽ biểu diễn một cái đường múa. Các con ong khác nhìn, và qua cái đường múa đó nó chỉ dẫn là phải đi hướng nào để có thể đi tới được cái khu mà có nhiều hoa đó. Rất là hay. Những con kiến cũng vậy. Những con kiến nó cùng đầu nhau, nó nói cái gì đó, nó tiết ra những cái chất hóa học ở trong người của nó. Và ngôn ngữ của họ có nhiều loài, nó làm bằng chất hóa học. Hóa học tức là ngôn ngữ, những cái hóa chất á, những cái hóa chất á, là ngôn ngữ của rất là nhiều người, nhiều loài. Một con bướm hay là một con chuột chấu hay là một cái sinh vật nào khác, đôi khi nó muốn nói cho những cái đồng loại biết là nó đang ở đó. Và nếu mà muốn tìm tới nó thì có thể đi theo cái mùi hương để mà tìm tới. Vì vậy cho nên nó phát ra những cái chất hóa học. Và những chất hóa học đó nó truyền ra không gian. Con đực mà đi tìm con cái cũng là do cái mùi hương đó mà tìm tới. Và như vậy những cái chất hóa học á cũng là cái ngôn ngữ của nhiều loài. I'm here, please come. Nó không cần phải dùng chữ, nó chỉ cần dùng những cái chất hóa học thôi. Rất là mầu nhiệm. Khi một đoàn kiến nó phải vượt qua một cái trở ngại như một cái dòng nước, thì nó bám vào nhau để nó làm thành một cái cầu và để cho những con kiến khác nó leo lên, nó vượt qua cái dòng nước đó. Rất là hay. Và như vậy là giữa các loài nó có những cái phương tiện truyền thông, và các nhà khoa học não bộ của thế kỷ thứ 21 họ cũng đã tìm ra được cái cách sinh hoạt hoạt động của những tế bào trong cái não bộ của mình. Ở trong não bộ nó có hàng chục triệu tế bào, và các tế bào đó làm việc chung trong những cái lĩnh vực suy tư, tưởng tượng, hồi tưởng, làm quyết định, rất là hay. Nhưng mà có một điều rất là mầu nhiệm là không có, nó không có một ông chú, không có một tế bào nào làm vua, làm ông chú rồi ra lệnh. Tất cả đều là tế bào như nhau. Và các tế bào hợp tác với nhau để tạo ra những cái tác dụng về tâm lý, như là nhận thức, như là quyết định, như là suy tư. Rất là hay. Và giữa các tế bào đó nó có cái sự truyền thông, và sự truyền thông đó, truyền thông với nhau đó, nó được liên tục xảy ra. Trong một giây đồng hồ, trong vòng một giây đồng hồ, thì tế bào óc này truyền thông với tất cả các tế bào óc khác á, nhiều lần. Nó phóng đi những cái luồng điện. Và khi một tế bào óc muốn truyền thông với tất cả các tế bào óc khác, thì nó truyền đi một cái luồng điện. Và nó tới với tất cả các tế bào khác. Và ưu tiên là nó tới gần, tới mau những cái tế bào, tới những tế bào mà cùng chung một cái trách vụ. Cũng như là ban chăm sóc á, truyền thông với nhau, rồi truyền thông với đại chúng. Nhưng mà ban chăm sóc là một cái nhóm đặc biệt, thành sự truyền thông của ban chăm sóc nó phải liên tục với nhau. Và có những cái chất hóa học nó giúp cho cái sự truyền thông đó. Và các tế bào trong cái óc của mình truyền thông bằng điện với sự cộng tác của những cái chất hóa học, giúp cho sự truyền thông giữa các tế bào óc nó diễn ra liên tục nhiều lần trong một giây đồng hồ. Thì những chất đó gọi là neurotransmitters. Transmitter là cái transmitting, tức là trao truyền cho nhau. Neuro tức là não. Và có cái là cái bộ óc của mình với hàng triệu triệu tế bào, nó vận hành như là một cái dàn nhạc. Có rất là nhiều cái hòa điệu mà không có nhạc trưởng điều khiển. đó là nhờ sự truyền thông của các tế bào, nó xảy ra liên tục. Và sự thật không cần một cái nhạc trưởng, một người làm ông chú để ra lệnh. Và cái giáo lý vô ngã nó được nhận diện một cách rất rõ ràng trong cái sự vận hành của các tế bào óc. Hồi Đức Thế Tôn chưa nhập diệt đó, thì quan đại thần Vasakara có hỏi là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt thì ai là người thừa kế Đức Thế Tôn để mà chỉ huy, để mà cầm đầu tăng đoàn. Thì Đức Thế Tôn nói không có ai hết. Tăng đoàn không cần một người lãnh đạo, không cần một người chỉ huy. Vì tất cả mọi người trong tăng đoàn đều nương vào pháp và vào luật, nương vào Dharma và Vinaya. Và nếu tất cả mọi thành trần của tăng đoàn nương vào pháp và vào luật thì là sẽ có sự truyền thông, sẽ có sự vận hành, sẽ có sự hòa hợp, sẽ có sự nhịp nhàng, hòa điệu, và không cần một ông chủ. Thì Đức Thế Tôn cũng nghĩ rằng tăng đoàn của Đức Thế Tôn có thể vận hành như là một bầy ong hay là như một cái não bộ, không cần ông chủ, miễn là có sự truyền thông liên tục. Và như vậy, khoa học của đầu thế kỷ thứ 21 đã khám phá ra được cái chân lý vô ngã, không cần ai làm chủ. Chúng ta đã học được bài học đó khi chúng ta quan sát cái sự sống của nhiều loài, ví dụ như những loài chim, những loài cá. Khi một cái đàn cá mấy chục ngàn con nó bơi rất là hòa điệu. Và khi nó chuyển hướng trong một giây đồng hồ, tất cả đều chuyển hướng. Khi một đàn chim nó bay trên trời, nó bay rất là hòa điệu. Một cái formation của một đàn chim bay trên trời rất là hòa điệu. Và cái hạnh phúc, cái sự an ninh của mỗi tế bào, nó là sự hạnh phúc và cái sự an ninh của tất cả những tế bào khác. Mỗi con ong nó không đi tìm một cái tương lai riêng, một cái hạnh phúc riêng. Điều này là điều chắc chắn. Mỗi con ong không có đi tìm một hạnh phúc riêng, một cái sự an ninh riêng. Và khi nó đi lấy nhị hoa, nó không nghĩ rằng nó đi lấy cái đó để cất chứa cho riêng nó. Và cái sự an bình, sự hạnh phúc của các tổ ong chính là sự an bình và sự hạnh phúc của mỗi con ong. Trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, có hàng triệu triệu tế bào, và các tế bào trong cơ thể không có đi tìm cái hạnh phúc riêng, cái sự an ninh riêng. Và có một cái sự nhịp nhàng, hòa điệu giữa các tế bào trong cơ thể. Vì vậy cho nên có cái tuệ giác vô ngã trong từng tế bào. mà các tế bào này không cần phải học, nghe pháp thoại, thực tập, mà vẫn có cái tự giác vô ngã đó. Cái đó gọi là vô sinh trí. Cái đó gọi là căn bản trí. Nó có sẵn rồi. Hạnh phúc không phải là một cái gì riêng tư và cá nhân. Không có cái mà ta gọi là hạnh phúc cá nhân, là individual happiness. Thế kỷ thứ 20 đau khổ rất là nhiều, tại vì người ta đi theo cái đường lối của cá nhân chủ nghĩa, individualism. Mỗi người đi tìm cái hạnh phúc của riêng mình. Ông ăn chả thì bà đi tìm nem mà ăn. Và mỗi người đi tìm cái hạnh phúc riêng mình. Vì vậy cho nên không có sự hòa điều. Và nếu mà người cha đau khổ thì làm sao đứa con có thể hạnh phúc được? Nếu đứa con khổ đau thì người cha làm sao có hạnh phúc được? Cho nên hạnh phúc là hạnh phúc chung. Mà muốn có hạnh phúc chung là phải có sự truyền thông, để người cha biết được những nhược yếu của đứa con, và đứa con biết được những nhược yếu của người cha. Nếu ở trong não bộ có những cái chất gọi là neurotransmitter, nó giúp cho các tế bào thần kinh thông thương và truyền thông với nhau, thì trong một cái gia đình cũng vậy, trong một cái tâm thân cũng vậy, chúng ta phải có những phương tiện để làm cho sự truyền thông nó xảy ra trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Đó là ánh mắt, đó là nụ cười, đó là những cái cử chỉ chăm sóc, đó là cái phương pháp lắng nghe, đó là sử dụng ái ngữ, đó là những cái chúng ta có thể tạm gọi là sangha transmitter, về neurotransmitter, sango transmitter, những cái chất liệu nó giúp cho mỗi thành phần của tăng thân có thể truyền thông được một cách liên tục và dễ dàng với những cái thành phần khác của tăng thân. Và chúng ta phải bắt chước lại ông. Chúng ta đừng có những giấc mộng riêng. Chúng ta đừng có đi tìm một tương lai riêng. Thì tự nhiên những cái khổ đau của chúng ta sẽ giảm bớt, sẽ tiêu diệt. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập gọi là quý vị tăng rất là quan trọng. Ta phải coi cái thân thể của tăng thân, gọi là sangha body, là thân thể của chính mình. Mỗi khi nào trong thân thể tăng thân có một cái vùng đau nhất, thì ta biết rằng cái vùng đau nhất đó cũng là vùng đau nhất của chính mình. Mình phải chăm sóc cho cái vùng đau nhất đó. Cũng như cái chân nó bị sưng, thì tuy là cái tay không bị sưng, nhưng cái tay nó tới, nó xoa bóp cái chân. Tại vì cái tay biết rằng cái chân cũng là mình. Mình là cái tay, nhưng đồng thời cũng mình cũng là cái chân. Cũng như sáng nay mình thiền quán, mình nói mình là chiếc lá, nhưng mà mình cũng là thân cây, mình cũng là cành, và mình cũng là những chiếc lá khác. Mình nuôi dưỡng mình, tức là nuôi dưỡng tất cả cây, và mình nuôi dưỡng tất cả cây, tức là mình nuôi dưỡng mình. Không có cái tương lai riêng của một chiếc lá, không có hạnh phúc riêng của một chiếc lá. Hạnh phúc là một cái gì nó chung cùng, nó tập thể. Và nếu chúng ta tổ chức tăng thân, chúng ta sống đời sống của tăng thân theo được nguyên tắc đó, thì khổ đau của chúng ta sẽ rơi rụng hết, và chúng ta có thể đi như một dòng sông, đi bay như một đàn chim, và sinh hoạt như một tổ ong rất là đẹp, và chúng ta làm chỗ nương tựa cho bao nhiêu là người khác. Nếu quý vị trong quá khứ đã đi tìm cái tương lai riêng, cái hạnh phúc riêng mà chưa đạt được, thì quý vị phải biết rằng tại vì quý vị không đã chưa thấy được rằng hạnh phúc không phải là một cái gì, không thể làm một cái gì riêng tư được. Và mình phải học được cái phương pháp của Lạy Ông, cái hành nguyện của Lạy Ông, cái tập khí của Lạy Ông. Đi đâu cũng là đi cho các bầy ông, làm gì cũng là làm cho các bầy ông. Và cái giáo lý vô ngã của đạo Phật phải được hiểu như vậy. Và nếu áp dụng được cái đạo lý vô ngã thì khổ đau nó rơi rụng và hạnh phúc chân thực có thể có mặt liền lập tức. Ở Việt Nam chúng ta nói một con ngựa đau thì các tàu không có ăn cỏ. Tàu này tức là các cái chuồng ngựa. Một con ngựa đau thì các tàu ngựa là không có ăn cỏ. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta có một thành phần trong thông thân không được hạnh phúc, chúng ta phải chia sẻ cái khó khăn cảnh phúc đó và sử dụng cái tuệ giác, cái kinh nghiệm, cái tình thương của chúng ta để chúng ta giúp cho cái thành phần đó thoát ra khỏi cái tình trạng u ám bị mắc kẹt của người đó. Làm như vậy không phải là làm cho riêng người đó, làm như vậy là làm cho cả tăng thân. Trong một cái liên hệ thương yêu, dù cho đó là gia đình hay là lứa đôi, thì cái tự giác này, cái phương pháp này cũng có thể áp dụng được. Nghĩa là chúng ta không có đi tìm cái hạnh phúc riêng, chúng ta làm là chúng ta làm chung cho cả tất cả mọi người. Chúng ta đi tu cũng là đi tiêu tu cho cả gia đình. Chúng ta đi làm là chúng ta đi làm cho cả gia đình. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cho tất cả gia đình. Ta mỉm cười là mỉm cười cho tất cả gia đình, dòng họ. Đừng có nghĩ rằng mình đang đi riêng rẽ. Mình đang làm cái đó cho tất cả mọi người. Và mình phải truyền thông được cái đó cho những người khác trong gia đình và trong đoàn thể của mình. Nếu loài ong nó truyền thông được, loài kiến nó truyền thông được, loài chim nó truyền thông được, thì mình cũng truyền thông được. Tại sao không? Mình truyền thông bằng nhiều cách, bằng cách sống của mình, bằng ánh mắt của mình, bằng lời nói của mình, bằng sự lắng nghe của mình, bằng cái khả năng hiểu, bằng khả năng thương của mình, thì mình truyền thông được. Nếu chúng ta muốn có một tương lai thì chúng ta phải sống theo cái đường hướng đó. Cái tương lai này không phải là tương lai của một cá nhân mà của cả một cái truyền thống. Ở Việt Nam chúng ta thường nói vấn đề như thủ tục, anh em như thế là tay chân. Tay là tay, nhưng mà tay cũng là chân. Tay đau thì chân đau, mà chân đau thì tay đau. Đó là cái ý nghĩa bất nhị, đó là ý nghĩa tương tức, đó là ý nghĩa vô ngã. Không phải là cái gì quá triết học sâu xa, đó là những cái rất là đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Trong thiền quán, trong công phu thực tập, trong thời gian chấp tác, trong khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta có cơ hội để quán chiếu về cái đó. Cái đó là tuệ giác tương tức, cái đó là tuệ giác vô ngã, đó là tuệ giác bất nhị, đó là cái giáo lý thâm sâu nhất của Đức Bổn Sư truyền lại. Và chúng ta đừng có tiếp tục giam hãm chúng ta vào trong ngục tù của cái ngã, đi tìm một sự an vui riêng, đi tìm một cái tương lai riêng. Đó không phải là thực tập theo như Đức Thế Tôn dạy. Chúng ta đã nghe những cái điều khái quát về cái thời kỳ đầu, gọi là thời kỳ tiểu thừa sơ kỳ. Chúng ta đã nghe những cái điều tổng quát về cái thời kỳ thứ hai, gọi là thời kỳ tiểu thừa bộ phái. Và hôm nay chúng ta sẽ nói sơ lược một vài điều về thời kỳ thứ ba, tức là thời kỳ xuất hiện. Thành lập của Đại Thừa. Thời kỳ này, như chúng ta biết, nó bắt đầu từ năm 100 trước Thiên Chúa Giáng Sinh cho đến năm 300 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhớ 450, 350. Ba trăm năm mươi tới 100, 100 tới 300 BC trước Chúa, AD sau Chúa, thời kỳ đầu, sơ kỳ tiểu thừa, tiểu thừa sơ kỳ. Thời kỳ thứ hai là tiểu thừa bộ phái. Từ thứ ba xuất hiện kinh Đại Thừa. Dễ nhớ. Thì chúng ta đã biết rằng trong cái thời kỳ tiểu thừa bộ phái này á, nó đã phát sinh ra nhiều cái tư tưởng, nhiều cái tuệ giác. Nó làm nền móng cho sự phát hiện của Phật giáo Đại Thừa. Và chúng ta biết là vào giữa thế kỷ thứ ba, đây là thế kỷ thứ tư trước Thiên Chúa, giữa thế kỷ thứ ba thì có vua A Dục, Asoka. Và cái sự xuất hiện của vua A Dục á, nó đóng góp một cái phần rất là quan trọng cho sự phát triển của đạo Bụt Ấn Độ. Trước đó đạo Bụt Ấn Độ nó chỉ là một cái dải, một cái vòng đai từ Bắc chí Nam, từ Đông tới Tây. Bên phía Đông thì nước Anga, bên phía Tây là Avanti. Nhưng mà nhờ có vua A Dục, cho nên đạo Bụt có thể truyền ra khắp cõi Ấn Độ. Ashoka, dịch là vô vô ưu, vô vô ưu. Vua A Dục là người đã thống nhất được nước Ấn Độ, thống nhất được toàn cõi Ấn Độ. Nhưng mà vua không có bằng lòng, không có mãn ý với cái sự thống nhất lãnh thổ. Vua muốn thống nhất cái nhân tâm. Và vua đã có cảm hứng, tìm cảm hứng trong một cái đường hướng tâm linh. Và vua rất là mến mộ đạo Bụt. Vua đã cho dựng lên toàn cõi Ấn Độ những cái trụ đá. Những cái trụ đá, trên đó có khắc những cái thông điệp của vua, những lời khuyên của vua bằng tiếng Brahmi, khuyên người nên thực tập tình thương, bất bạo động, sống với nhau nhân ái. Và hiện bây giờ người ta đã khám phá ra những cái trụ đá đó, họ đã ghi chép lại được những cái thông điệp của vua. Ở Ấn Độ có nhiều truyền thống tâm linh, nhưng mà vua rất là đặc biệt yểm trợ cho đạo Bụt. Ở Lumbini, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Bụt giáng sinh, thì vua có dựng lên một cái trụ đá. Và những hàng chữ Brahmi còn đọc được rõ ràng ở nơi đây Đức Thích Ca Mâu Ni đã giáng sanh. Và nhờ cái biến cố đẹp đẽ đó, cho nên dân chúng ở vùng này khỏi phải trả thuế. Và cái trụ đá còn đứng vững cho tới ngày hôm nay. Chúng ta còn có thể tới. Và nhà vua, trong khi mà khắc ra, dựng lên những trụ đá và khắc lên những cái thông điệp về tình nhân ái, về con đường bất bạo động, ahimsa, bất bạo động, nhà vua cũng sống như vậy. Nhà vua ra lệnh đừng có giết hại sinh vật nhiều để ăn, tôn trọng cái đời sống, cái sự sống của sinh vật. Vì vậy cho nên ra lệnh cho nhà bếp của hoàng gia giới hạn lại cái sự sát sanh để làm thức ăn cho hoàng gia. Và nhà vua không những đưa ra những thông điệp, mà nhà vua cũng cố gắng sống như thế nào để cái đời sống của mình nó phản chiếu được niềm tin về con đường bất bạo động. Tại vì trong cái cuộc chiến tranh thống nhất Ấn Độ thì bao nhiêu sinh linh đã bị mất mạng, cho nên nhà vua đã học được bài học đó. Và vì vậy cho nên sau đó thì quyết đi trên con đường tôn trọng sự sống, con đường bất bạo động. Thì hình ảnh của vua A Dục là hình ảnh của một vị Bồ Tát tại gia. Và vì vậy cho nên cái nền văn học bản sinh và nền văn học thí dụ nó dựa vào cái hình ảnh đó để tạo dựng ra những cái hình ảnh Bồ Tát kiếp trước của Bụt. Và chúng ta biết rằng cái nền văn học bản sinh và nền văn học thí dụ đó đã sử dụng rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái chuyện thần thoại, những cái câu chuyện cổ tích của toàn cõi Ấn Độ. Và cái nền văn học bán sinh Jataka và nền văn học thí dụ Avadana đó, bắt đầu nó xuất phát từ hữu bộ Sarvastivada, rồi sau nó đi tới đại chúng bộ, và cuối cùng thì thường tọa bộ cũng phải đi theo. Do đó cho nên hiện bây giờ mình thấy trong thường tọa bộ, ở tiểu bộ, nó có một loạt tới 500 trường tiền thân. Và ngay từ những cái thế kỷ đầu của thời đại này là những cái trường thân đằng đó nó được đi vào ở trong đá, nghĩa là trong những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật thì đã có những trường tiền thân rồi rất là sớm. Có một điều nên nhắc lại kẻo quên, trong suốt cái thời gian này Phật giáo Sơ Kỳ và Asoka là trong các thiên đường, trong các Phật đường không có từng Phật. Người tín đồ lấy lại nhưng mà không có tượng Phật. Người ta khắc ra những cái hình ảnh của cây bồ đề và cái bồ đề tòa, nhưng mà người ta không có để tượng Phật lên đó. Và khi mà lạy xuống thì mình lạy cây bồ đề với là cái tòa bồ đề đó mà không có tượng Phật. Mãi gần tới khoảng năm 200 trước Thiên Thiên Chúa Giáo thì bắt đầu người ta mới làm tượng Phật mà thôi. Tại vì trong tâm tưởng người ta nghĩ rằng không thể nào mà hình dung được Đức Thế Tôn qua một hình ảnh. Đức Thế Tôn quá tuyệt vời, không có thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị về con người của Đức Thế Tôn. Cho nên sợ làm ra tượng Đức Thế Tôn không có biểu lộ được cái vĩ đại của bậc đạo sư, cho nên nhất định là không làm tượng. Hay như vậy đó. Còn bây giờ thì chúng ta không có tượng thì chúng ta không lại được. Và tượng nhỏ thì nói ta sao tượng Phật nhỏ quá vậy, lại đâu sướng. Trong những cái điêu khắc cổ xưa mình thấy có cái bồ đề là đối tượng cho sự kính lạy, có cái tảng đá để buộc ngồi là chỗ, là đối tượng cho sự kính lạy, nhưng mà không có tượng Phật. Họ giỏi như vậy đó, họ có thể thấy được Đức Thế Tôn bằng con mắt vô tướng, còn chúng ta thua. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ như xem pháp chiếu chụp hình thầy rất là nhiều, nhưng mà có cái hình nào có thể cho mình thấy được cái thầy thật của mình đâu? Thiệt là như vậy. Dù cái hình của xem chụp đẹp cách mấy thì đó cũng phải là thầy. Thầy khác hơn cái hình ảnh rất là nhiều. Và trong cái tâm trạng đó, trong cái ý thức đó mà Phật tử, các thế hệ Phật tử có nhiều thế hệ của sau khi Bụt nhập diệt không có nỡ nào tạo tượng Bụt, tại vì biết là tạo được tượng Bụt thì làm cho Bụt mất bất đẹp hơn. Hay như vậy. Và chúng ta đã thấy có những cái tác phẩm nó xuất hiện trong các bộ phái, nó bắt đầu nói rằng cái người cư sĩ có thể sống qua nhiều kiếp, con người có thể sống qua nhiều kiếp để thực tập những cái mình đã đưa mình lên cao. Thực tập bố thí, thực tập trì giới, thực tập nhẫn nhục, thực tập tinh tấn, thực tập thiền định, thực tập trí tuệ. Và thực tập những cái pháp môn khác. Và vì vậy cho nên ngoài con đường thanh văn, nó còn có con đường của dương giác và nó còn có con đường của Bồ Tát. Nhất là trong cái bộ phái Đại Chúng Bộ. Vì vậy cho nên hai cái nền văn học Bản Sinh Jataka và Thí Dụ có không biết bao nhiêu là hình ảnh, bao nhiêu là câu chuyện về những người đang thực tập, và cái mong ước của họ không phải là chỉ trở thành một vị A-la-hán, mà họ hướng đến Phật quả. Và vì vậy cho nên chúng ta đã nói rằng tuy là họ tiểu thừa, nhưng mà họ đã có nói tới Bồ Tát thừa rồi. Họ đã có ý niệm về Tam thừa rồi, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa đó chúng ta gọi là Bồ Tát thừa của tiểu thừa. Và sau này chúng ta sẽ có Bồ Tát thừa của Đại thừa. Và họ cũng đã bắt đầu nghĩ tới những cái giai đoạn, những cái tầng lớp, những cái cấp bậc tu học. Và họ đã bắt đầu nói tới mười địa. Nhưng mà mười địa của Phật giáo tiểu thừa nó không có giống, nó rất là khác với mười địa của Phật giáo Đại thừa sau này, như là trong kinh Thập Địa, Dasa Bhumika. Cho nên nghiên cứu về Phật giáo, về tư tưởng Phật giáo trong thời kỳ này cũng rất là vui, rất là hứng thú. Và tác phẩm Nhị Bộ Tông Luân Luận nó cũng cho mình rất là nhiều cái dữ kiện về cái giáo lý, về sự thực tập của cái thời đại này. Bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Thượng Trí Giáng Sinh thì các kinh đại thừa bắt đầu, các kinh đại thừa xuất hiện. Và trước đó là kinh Bát Nhã. Những cái nét mà đặc biệt của Đại thừa là trước hết là lý tưởng là hạng. Nó chuyển thành lý tưởng Bồ Tát. Và trước kia là nói các vị Bồ Tát và Đức Thế Tôn là những cái người rất là đặc biệt. Và mình không có hy vọng làm được như họ. Tuy là họ có mặt đó, nhưng mà họ quá đặc biệt, họ quá siêu việt. Và các bộ phái như là Đại Chúng Bộ hay là Thượng Tọa Bộ đều nghĩ rằng, đều tin tưởng rằng một vị buộc á, nó có cái trí tuệ, nó có cái thần lực lớn lao mà một con người không bao giờ có thể mơ tưởng có được một ngày nào đó. Bởi vì vậy cho nên họ bằng lòng với cái lý tưởng là hạn, nhưng mà sau đó thì cái lý tưởng Bồ Tát nó được xuất hiện. Trong Thiền Môn Nhật Tụng, Công Phu Chiều ở trong cái nghi thức sám hối hồng danh, chúng ta vẫn còn có dấu tích của cái niềm tin mới là ngã kiên phát tâm bất nguyện từ cầu thanh văn dân giác nại trí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy ư tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm nguyện giữ nhất thiết chúng sanh pháp giới chúng sanh nhất thời đồng lạc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nó có nghĩa là con bây giờ đây con phát tâm không phải là để thành thanh văn, không phải để thành la hán, mà cũng không phải để thành các vị Bồ Tát của đại thừa nửa vời nửa chừng, quyền thừa tức là đại thừa nửa chừng. Con chỉ muốn đi theo tối thượng thừa là cái cỗ xe lớn nhất mà thôi, và phát nguyện rằng cùng với tất cả chúng sanh đều đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, là con chỉ muốn thành Phật thôi, chứ con không có muốn làm Bồ Tát khơi khơi, con không muốn làm La Hán, con không muốn làm thành văn. Dứt khoát là không có muốn chỉ làm La Hán. Và cũng ban đầu là tại vì thầy Đại Thiên thầy nói đa A La Hán còn những cái khuyết điểm shortcoming, dư số dụ vô tri do dự tha lên nhập đạo nhân thân của khởi. Từ cái ngày đó thì hình ảnh La Hán không còn là hình ảnh lý tưởng tuyệt vời nữa, và hình ảnh của Bồ Tát nó đỡ, nó thay thế. Cái nét thứ hai là Ba La Mật. Ba La Mật tức là sự toàn hảo, perfection, đi qua hẳn bờ bên kia. Và con đường Ba La Mật á, ngoài cái trí tuệ do sự quán chiếu để đi tới giải thoát, còn có những thực tập khác như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Và vì vậy cho nên thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định cũng quan trọng như là sự thực tập quán chiếu trí tuệ. Trong cái đạo Phật Nguyễn Thủy thì cái yếu tố không thể không có để giúp mình đi tới giải thoát giác ngộ là yếu tố trí tuệ, thiền chí và thiền quán. Chỉ có chí với quán mới có giải thoát được mình thôi. Và đến đại thừa thì người ta nâng cái từ bi lên ngang hàng với trí tuệ, là nếu mình thực tập từ bi thì mình cũng có thể giải thoát được. Bi nó được nâng lên ngang hàng với trí. Trí và bi viên mãn. Không phải là chỉ trí mới đưa tới giải thoát giác ngộ, mà bi cũng đưa tới giải thoát giác ngộ. Bởi vậy cho nên bố thí là từ bi. Trì giới cũng là từ bi. Nhẫn nhục cũng là từ bi. Nhưng mà lần mai chúng ta học được rằng cái bi và cái trí nó dính tới nhau. Nếu có hiểu thì tự nhiên có thương. Và nếu có thương thiệt thì tức là đã có hiểu trong rồi. Thành ra bi trí nó tương dung. Cho mình cắt bi ra với trí ra rời nhau thì cũng không có đúng lắm. Có phải vậy không? Nhưng mà một trong những cái đường nét của Phật giáo Đại Thừa là nâng cái đại bi lên ngang với đại trí. Không có biết rằng đại bi chính là đại trí. Hễ có đại trí thì tự khắc có đại bi. Mà hễ có đại bi tức là đã có đại trí rồi. Thứ ba là sự cần thiết của Bồ Đề Tâm, Bodhicitta. Mà ở Lạc Mai mình gọi là tâm thứ yêu. Tâm giác ngộ, tâm thứ yêu. Tức là mình phải có một cái nguyện lớn. Mình phải có một cái hoài bão lớn. Đi tu là chỉ để cho hết khổ, bớt khổ. Thì cái đó không có xứng đáng. Người xứng đáng là con có buộc. Tại cái lý tưởng buộc rất là lớn. Là cứu độ tất cả các chúng sanh. Mình đi tu là để cho mình bớt khổ. Cái nó tồi quá. Thành nó phải phát Bồ Đề Tâm mới được. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm muốn giác ngộ, muốn giải thoát. Không phải cho mình mà thôi, mà để cứu độ tất cả chúng sanh. Mà con đi tu đây không phải là con đi tu cho riêng con. Con đi tu là con muốn giúp hết tất cả chúng sanh, cho nên con mới đi tu. Đó gọi là tâm hiểu biết, Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là hiểu biết, giác ngộ. Nhưng mà là mai mình dịch là tâm thương yêu. Mai là tức là thương hết. Không có đi tìm giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc riêng cho một mình, mà cho tất cả. Đó là cái ý niệm Bồ Đề Tâm. Và trong kinh Bát Nhã có nói rằng Vị Bồ Tát là một người là một con người nó biểu hiện được cho cái tâm Bồ Đề, đi theo Bồ Tát Thừa, có cái chí nguyện cùng đi như một dòng sông, đem tới sự giác ngộ, giải thoát giác ngộ cho toàn thể chúng sanh, thì mới xứng đáng là con của Bụt, con ruột của Bụt. Còn nếu mà đi tìm một cái sự giải thoát riêng biệt cho mình, cho khỏe để nhập Niết Bàn, cái đó không phải là con ruột của Bụt, đó là con ghẻ. Trong kinh Bát Nhã nói như vậy. Trong Bát Nhã nói rằng nhà vua mà ngủ với hoàng hậu chánh cung thì mới sinh ra thái tử được. Còn nếu nhà vua ngủ với một người cung nữ ở ngoài thì đứa con đó tránh sinh ra nó không phải là đích thực là con của vua. Nếu mà anh theo tiểu thừa, anh không phải là con của mục, anh không phải là hoàng tử, anh không phải là pháp vương tử, anh theo đại thừa thì anh mới đích thực là con của vua. Và vì vậy cho nên trong những cái tác phẩm đầu tiên của đại thừa nói rằng mấy anh ơi, mấy anh theo tiểu thừa, mấy anh không phải là con của bụt. Chính chúng tôi mới là con của bụt. Chúng tôi là con ruột. Còn mấy anh là con nuôi thôi. Con rít. Nói cái dòng chê trách như vậy. Trong những cái kinh Bát Nhã xuất hiện đầu thì nói như vậy. Và cái ví dụ đó rất là buồn cười. Là vua mà ngủ với hoàng hậu thì mới sinh ra thái tử thôi. Nhưng mà ngủ với những người khác thì người đó không thể được gọi là thái tử. Anh cũng vậy, nếu anh mà không có ôm lấy cái lý tưởng đại thừa, anh không phải là con thiệt của Bụt. Cái nét kể tức là mười địa, tức là cái trình độ, cái thứ lớp tu chứng của một Bồ Tát thập địa, nó được phát họa ra một cách rất rõ ràng. Có nhiều thứ mười địa, ngay ở trong Phật giáo Bộ Phái đã có, bắt đầu có mười địa rồi, nhưng mà mười địa của Tiểu Thừa nó rất là khác với mười địa của Đại Thừa. Và cái địa cao nhất trong mười địa tới cái chỗ đó là cao nhất và là Pháp Vân Địa. Là ai mà xin thượng, tức là đang ở Pháp Vân Địa. Ai ở Sông Hà chưa phải là thập địa. Mỗi khi mà lên trên này để làm ngày quán niệm á, chú ăn sáng à, phải không? Vậy thì là các sư cô cũng lên thập địa, mọi loài hữu tình lên thập địa. Cho nên ngày quan niệm xong thường, tức là mọi loài hữu tình lên thập địa hết. Và chúng ta có một cái kinh gọi là Thập Địa Kinh. Nó thuộc về văn học Hoa Nghiêm. Ở trong Đại Thừa bắt đầu xuất hiện cái quan niệm gọi là ba thân. Ba thân của Bụt. Trong cái thời, những cái thời kỳ này đã có hai thân rồi, tức là sắc thân. Sắc thân có Bụt á, và pháp thân. Pháp thân được hiểu là the teaching body. Bụt nói với thầy Vakali, nói cái sắc thân của tôi đâu quan trọng mà thầy vướng mắc vào làm gì. Chính cái pháp thân của tôi mới quan trọng. Mà thầy có pháp thân tôi trong người, thầy đâu có cần phải luyến tiếc gì. Thì những cái danh từ sắc thân với pháp thân nó đã có sẵn ở trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và sắc thân sau này sẽ được hiểu là hóa thân. Nhưng mà cái chữ pháp thân ở trong Phật giáo Nguyên Thủy nó không còn ở trong cái Phật giáo Đại Thừa. Pháp thân ở trong Phật giáo Đại Thừa nó rất là khác. Mình sẽ học sao. Và ngoài cái và sắc thân này, tức là cái hóa thân đó, Niết Manakaya, thì bên này mới thêm cái thân thứ ba gọi là báo thân, Sambhogakaya. Và chúng ta sẽ có cơ hội để nói về báo thân. Và thầy không có hạnh phúc lắm với cái quan niệm báo thân của Đại Thừa Phật Giáo. Tại vì nó đưa Phật Giáo tới gần với Thần Giáo. Rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta nói một trong những đặc điểm của Phật Giáo Đại Thừa là có tam thân. Thứ sáu là sự phát triển của giáo lý không, Sunyata. Ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong Phật giáo Tiểu Thừa đã có giáo lý không rồi. Có những kinh nói về không. Và trong Tam Pháp, Ba Tam Giải Thoát Môn cũng có không vô tướng vô tác. Nhưng mà không ở đây được đưa lên một cái địa vị cao nhất. Và không ở đây nó không phải chỉ là ngã không, không có ngã, mà nó còn là pháp không. Tại vì trong Phật giáo Bồ Phái, thì người ta dạy rất nhiều về ngã không. Và nhất là trong hữu bồ thì nói là ngã không, nhưng mà các pháp là có ngã không pháp hữu. Cái ngã thì không có, nhưng mà những cái yếu tố tụ hợp lại nó cho mình có cái ảo tưởng là có ngã thì nó có. Đó là chủ trương của hữu bồ. Thì Đại Thừa lật ngược trở lại, nói mấy anh nói là pháp là có đó, nó cũng là không. Vì vậy cho nên ngã đã không rồi mà pháp cũng là không. Rồi phát sinh ra cái ý niệm về chân như. Chân như tức là cái nền tảng của thực hữu. Nó không có đi ngang qua vô thường, vô ngã. Nó có, không có tới, không có đi. Và cái quan điểm về tàng thức, a là giới thức, nhưng mà sự phát triển của nền triết học và nền tư tưởng của Đại Thừa nó đưa chúng ta tới một cái nền siêu hình học. Và cái không này, cũng như cái chân như này, cũng như cái tàng thức này, nó trở thành ra một cái bản thể, một cái nền tảng bản thể của hiện hữu, một cái ontological ground của tất cả. Cái không này nó trở thành ra một cái thực thể. Cái chân như này nó trở thành ra một cái thực thể. Cái tàng thức này nó là trở thành cái thực thể nền tảng của vạn hữu. Vì vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nói rằng cái hoa này nó biểu hiện là do những yếu tố như là ánh sáng mặt trời, đám mây, đại địa, hạt giống. Và trong cái hoa này không có cái gì riêng biệt, không có cái gì chắc thật, không có cái gì trường cứu hết. Cái đó gọi là không. Tuy là cái hoa nó có, nhưng mà trong cái lõm của nó là không. Chứ không nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Tức là không có cái gì nó chắc thật ở trong đó hết, trường cứu ở trong đó hết, bất biến, không có cái gì bất biến ở trong đó hết. Thì chứ không ban đầu thì nó có như vậy thôi. Nhưng mà trong cái nền văn học Bát Nhã, chứ không nó đi xa hơn, nó trở thành ra cái nền tảng của tất cả vạn hữu. Và cái chân như cũng vậy. Chân như nó trở thành ra cái nền tảng của vạn hữu. Và bên tàng thức nó cũng là nền tảng. Tất cả đều do thức mà ra hết. Và đây là một cái khuynh hướng gọi là đi về bản thể học nữa. Tăng Đăng gọi là ontologic. Từ một sự thật nó trở thành cái bản thể, cũng như pháp thân vậy đó. Pháp thân tức là cái giáo lý. Tất cả những giáo lý, ví dụ như là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đó là những cái pháp môn, những cái giáo lý. Nó thay thế Đức Thế Tôn, nó tồn tại mãi trên cuộc đời để làm thầy của mình. Thì đó là pháp thân theo cái nghĩa nguyên thủy của nó. Pháp thân của ta bất hoại. Nhưng bây giờ trong Đại Thừa, pháp thân nó trở thành một cái gì chắc thực hơn. Rất là tế nhị, rất là đẹp. Cũng như nói là chim hót, thông reo hoa nở, đều là thuyết pháp cả. Và vì vậy trên pháp thân, tức là thực tại, nền tảng của vạn hữu. Quý vị có thấy không? Pháp thân là nền tảng của vạn hữu. Và như vậy, tất cả những cái này nó mang cái chất liệu ontologic bản thể. Mình không, tức là một cái gì có thật, và nó là một nền tảng cho tất cả mọi cái. Mình nó không còn là một cái tuệ giác, nó không phải chỉ là một cái tuệ giác. Nó là cái gì có thật để làm nền tảng cho tất cả mọi cái. Nó là một cái entity ontologic. Và nếu mình thông minh thì mình có thể sử dụng được để giảng dạy, để thực tập. Nhưng mà nếu mình không có thông minh thì mình có thể đi tới một cái quan điểm rất gần với thần giáo. Theism. Và nó trở thành thượng đế. Thượng đế tức là nền tảng của tất cả mọi loài. Cũng như Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn có thể trở thành ra một cái nền tảng bản thể, một cái ground ontological, một cái ontological ground bản thể. Thì chúng ta nên nhớ chữ pháp thân được Đức Thế Tôn dùng, nó chỉ nghĩa, có nghĩa là giáo pháp thôi, nó là pháp môn thôi. Và bây giờ các thi sĩ của thiền môn nói rằng là chim hót, thông rau hoa nở, trăng bạc mây vàng đều là sự biểu hiện của pháp thân hết. Nó đúng ở chỗ là nếu mình nhìn vào bông hoa thì mình có thể nghe bông hoa thuyết pháp. Nó thuyết pháp về vô thường, nó thuyết pháp về vô ngã, nó thuyết pháp về tương tức. Đúng như vậy. Nhìn vào bất cứ một cái hiện tượng nào trên thế giới, mình đều thấy rằng hiện tượng đó đang thuyết pháp. Tại quan chiếu thì thấy như vậy. Tất cả mọi cái nếu nhìn cho kỹ thì nó diễn bày cái sự thật về vô thường, vô ngã, tương tức. Thì pháp thân là như vậy. Nhưng mà nếu nói pháp thân là một cái gì chắc thực, nó làm cái nền tảng để phát hiện ra những cái đó thì là mình đi hơi xa. Cái nét thứ bảy là cái sự sùng tín, là yếu tố sùng tín. Chúng ta thực tập ở hai đường. Chúng ta thực tập với sự quán chiếu, với trí tuệ để giải thoát. Thì đó là trong tinh thần nguyên thủy. Nhưng mà có những người không thực tập được, họ chỉ có niềm tin thôi. Họ chỉ có niềm tin thôi. Ví dụ như tam quy là một, đối với chúng ta làng mai, tam quy là sự thực tập, chứ không phải là là phó thác tất cả cho Tam Bảo, mà là thực tập Tam Bảo, tức là quy Phật. Quy Phật tức là tin tưởng vào rằng mình có khả năng, mình có cái khả năng có thể có chánh niệm, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, mình có thể có sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày, thì gọi là quy Phật. Chứ không phải là lạy xuống Phật ở ngoài, mình và mình lạy xuống thì gọi là quy Phật. Nếu mà lạy xuống mà quy Phật thì đó là sự thực tập của tín tâm sung tín. Còn nếu là mình là thực tập quy Phật á, thì mỗi giây hơi thở, mỗi bước chân mình đều có buộc ở trong con người của mình hết, là nương tựa vào buộc chánh niệm, chánh định. Còn quy pháp thì đối với những người mà không có khả năng thì họ nói là diệu pháp của Đức Thế Tôn là hay lắm, con xin cúi đầu kính lại, con rất tin. Còn mình quy pháp thì mình tin tưởng rằng những cái giáo pháp, những cái pháp môn đưa ra mình thực tập được, và mình đang thực tập những cái pháp môn đó. Một khi có buồn, có giận, có lo, mình dùng pháp, mình an trú ở trong pháp để nó khỏi, để mà chuyển hóa được, thì gọi là quy pháp. Và quy tăng cũng vậy. Có những người chỉ đem gạo, cơm, chuối, rau muống tới cúng dường thôi. Thì đó là họ thực tập sùng tín để có công đức. Họ cũng bất khổ nhiều lắm, trong khi quy y buộc, quy pháp, quy tăng như vậy. Nhưng mà mình là những người tu, thì quy y tăng có nghĩa là mình có niềm tin ở tăng thân. Mình mỗi ngày xây dựng tăng thân, mình không có đi riêng rẽ với tăng thân. Thì cái đó gọi là quy y tăng. Thành ra, ban đầu trong Phật giáo thì cái chất liệu của sùng tín nó ít thôi. Nó đòi chừng 20% thôi. Người ta cũng niệm Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato, con xin hướng về Đức Thế Tôn như vậy, thì nó đỡ lắm. Nhưng mà người ta thực tập. Và vì vậy cho nên cái Phật giáo đó gọi là Phật giáo sùng tín, gọi là devotion. Devotion tiếng Phạn gọi là bhakti. Và trong Đạo Phật Đại Thừa bắt đầu, nó cái chất liệu sùng tín nó cũng lên rất là cao. Liệu trí tuệ nó lên cao là đành rồi, nhưng mà chất liệu sùng tín cũng lên rất là cao. Nó đi đôi với cái từ bi được nâng cao ngang hàng với trí tuệ. Vì vậy cho nên có sự xuất hiện của sự đối tượng của những đối tượng của sự sùng tín. Sùng tín Đức Bổn Sư đã đành rồi, nhưng mà Đức Bổn Sư không có đủ, phải có những vị buộc khác nữa để sùng tín. Vì vậy cho nên đã xuất hiện thêm buộc Di Đà, đã có xuất hiện thêm buộc Asuk, và tin tưởng vào cõi tiền đồ của Đức Di Đà, có Đức A Di Đà, tin tưởng vào cõi tiền đồ của buộc Asuk, và tin tưởng vào Long Hoa Tam Hội của buộc Di Lặc. Và đối tượng của sự sùng tín nó được tạo dựng ra. Và trong số các đối tượng đó, ngoài các hình ảnh của những vị buộc, còn có hình ảnh của những vị Bồ Tát, như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Âm, đều là những cái đối tượng của sự sùng tín hết. Và các vị đó không phải là những nhân vật lịch sử. Không phải những nhân vật lịch sử như là Thích Ca Mâu Ni, hay là Xá Lợi Phất, hay là Mục Kiền Liên. Tại sao mình có thể sùng tín được một con người mà không có tính cách lịch sử? Không phải là nhân vật lịch sử. Cái chuyện này chư tổ không có nào đúng. Tại vì Tại vì đại trí là gì? Đại trí là trí tuệ lớn. Mà chính trí tuệ lớn nó giải phóng cho con người. Tất cả mọi chúng ta ai cũng cần tới đại trí hết. Và người ta nói rằng đại trí tức là mẹ của Đức Thế Tôn. Và nếu là mẹ Đức Thế Tôn, làm sao mình có sùng kính được? Vì vậy cho nên người ta đã nhân cách hóa đại trí. The personify, personification đại trí. Và mình có Đức Bồ Tát Văn Thù. Và mình biết rằng Bồ Tát Văn Thù có trong Đức Thích Ca, có trong Thời Xá Lợi Phất, nhưng mà cũng có trong mình. Và mỗi khi mình lạy xuống thì mình tiếp xúc được với cái chất liệu đại trí trong con mình. Vì vậy cho nên mình lạy xuống trước một vị Bồ Tát tên là Đại Trí Văn Thù, không phải là thờ cúng một vị thần vu vơ, mà là cái sự thật. Tại đại trí là một cái gì có thật, nó có các công năng giải phóng. Mình đau buồn, mình ganh tị, mình giận hờn, nhưng mà khi mình hiểu ra cái thì hết gì đau buồn, hết gì giận dữ, hết hết nghi ngờ, hết ganh tị. Và vì vậy cho nên đại trí là yếu tố của giải thoát. Và vì vậy cho nên đại trí là đối tượng của sự sùng kính của mình. Nhưng mà những người chưa đi sâu thì nghĩ là Đức Văn Thù ở ngoài, mình phải hướng về cũng kính lại. Còn mình là những người tu đã lâu rồi, mình phải biết rằng Đức Văn Thù có trong sứ anh của mình, có trong sự chỉ của mình, có trong thầy mình, có trong chính mình. Và mỗi khi lạy xuống như vậy, mình tiếp xúc với Văn Thù như là một cái gì có thiệt, cụ thể, chứ không phải là một cái hình ảnh vu vơ của sự thờ phụng. Và điều này cũng đúng đối với là Đại Bi. Và Bồ Tát Quan Thêm, trong sự nghiên cứu khoa học thì biết rằng đó là một nhân vật không phải là lịch sử. Nhưng mà chúng ta cần được, chúng ta rất là cần tình thương, chúng ta cần sự tha thứ và bao dung, chúng ta cần khả năng lắng nghe. Cho nên chúng ta đã nhân cách hóa Đại Bi. Và chúng ta có hình ảnh của Đức Quan Thêm, có khi là đàn ông, có khi là đàn bà. Và Quan Thêm không phải là một cái vị thần vu vơ, mà là một chất liệu có thật. Cũng như bây giờ ai cũng sùng tín tự do, bình đẳng, dân chủ. Tự do, bình đẳng, dân chủ đều là những cái đối tượng của sự ham muốn sùng tín của con người hiện đại. Cũng không khác gì. Và khi mà nước Pháp tặng cho nước Mỹ một cái tượng thần tự do thì cũng như vậy thôi. Đó là Bồ Tát Tự Do, Statue de la Liberté. Thì mình cũng vậy thôi. Mình rất cần chất liệu của trí tuệ, mình cần rất cần chất liệu của tình thương, mình rất cần chất liệu của đại nguyện, mình rất cần chất liệu của sự hành động. Và vì vậy cho nên mình nhân cách hóa những cái chất liệu đó để cho người ta dễ dàng tập trung. Và vì vậy cho nên mình có Đức Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Cũng như là ở dân gian họ có những cái vị Bồ Tát dân chủ, tự do, công bằng, huynh đệ, tình huynh đệ, fraternité. Nước Pháp là nước Pháp là gì? Ba vị Bồ Tát của nước Pháp là gì? Là liberté, fraternité, égalité, bình đẳng, huynh đệ và tự do. Đó là ba vị Bồ Tát của nước Pháp mà ai cũng phải công nhận hết, ai cũng muốn hết. Có cái khác là không có, có làm thành tượng thôi. Làm thành tượng thì cũng được. Và mình hiểu như vậy thì mình biết rằng thì cái lạy của mình nó sâu hơn. Khi mình lạy thì mình tiếp xúc được cái năng lượng vĩ đại của tình thương hay là của trí tuệ của các vị, của những người đã đi trước mình, của những người đang đi với mình, và có những người đã sẽ đi với mình. Và đó là chuyện có thiệt. Các vị Bồ Đát không cần phải là nhân vật lịch sử, nhưng mà thiệt, không có kém gì những nhân vật lịch sử. Tại cái tinh thần của Đại Thừa là như vậy, nó rất là phóng khoáng, nó rất là phá chấp. Và nếu mình cần tạo ra một vị Bồ Tát mới thì mình vẫn có thể tạo ra một vị Bồ Tát mới. Và có một cái điểm nữa mà mình phải kể, nếu không thì nó thiếu. Đó là phương tiện quyền xảo. Skillful means. Upaya Kausalya. Đây là một nét rất là đặc biệt. Và nếu mình đã nắm được giáo pháp rồi, nắm được pháp môn rồi, thì mình có tự do, có tự do chế tác ra những pháp môn mới, có thể chế tác ra các vị Bồ Tát và các vị Phật nữa. Cái gì cũng được hết, miễn là giúp cho người ta bớt khổ, đi tới trên cái đường chuyển hóa. Mình có thể làm được tất cả mọi cái, gọi là phương tiện quyền xảo. Nếu cần có một thêm một tịnh độ ở phía Bắc thì mình cũng có thể tạo dựng một tịnh độ phía Bắc, rồi đặt vào đó một vị Bụt và các vị Bồ Tát phụ tá cũng được như thường, nếu mà công việc làm đó có thể giúp cho người ta bớt khổ. Cho nên với cái tinh thần đó, phóng khoáng đó, thì chúng ta có thể tạo ra được bao nhiêu là có tình độ, bao nhiêu là vị Bồ Tát, bao nhiêu là vị Bụt để tới giúp cho mình. Đó là tinh thần vĩ đại của Đại Thừa. Và với cái tinh thần phương tiện quyền xảo, thì có rất là nhiều không gian, có rất là nhiều điều kiện để hiến tặng những pháp môn mới, những cách hành trì mới, những cái giáo lý mới. Nhưng mà với điều kiện là những cái đó phải có khả năng đưa người tới gần cái chánh pháp. Và chúng ta trong những ngày qua đã đi ngang qua ba cái thời kỳ này, 800 năm, để thấy được những cái nét chính. Chúng ta đi máy bay ở trên cao, thành ra nhìn thấy cái tổng thể vậy thôi. Rồi trong những cái tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu hạ cánh xuống và đi thăm từng chi tiết một. Chúng đại chúng ăn sáng cho ngon.